Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 28 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm kinh tế Việt Nam, thành tích, triển vọng và thách thức. Khảo sát nói Việt Nam muốn ASEAN làm đồng minh với Mỹ hơn là với Trung Quốc. Indonesia ghen tị vì Việt Nam tận dụng tốt cơ hội thương chiến Mỹ-Trung hơn. Phóng sự lao động nghèo chật vật đón Tết. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Kinh tế Việt Nam, thành tích, triển vọng và thách thức. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng nể trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP thuộc hạng cao nhất trong ASEAN, trong khi nợ công giảm và thương mại thặng dư liên tiếp trong 4 năm. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới khuyên Việt Nam nên thực hiện những cải cách cần thiết nếu muốn cởi trói tiềm năng của các thị trường vốn. Về thành tích, nền kinh tế Việt Nam đã đạt những thành tích lớn trong năm 2019 và trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng tăng, Việt Nam có khả năng sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8% theo Ngân hàng Thế giới. Tỷ lệ này nhanh hơn gần 3 lần so với mức trung bình của thế giới là 2,6% và cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức trung bình ở Đông Á-Thái Bình Dương, theo phúc trình về triển vọng kinh tế toàn cầu của Ngân hàng Thế giới. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam trích dẫn số liệu chính thức của Tổng cục Thống kê cho biết GDP, tức là tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam, năm 2019 là 7,02%, vượt chỉ tiêu từ 6,6 đến 6,8% và đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế vượt mức 7%. Vẫn theo Tổng cục Thống kê thì động lực chính của tăng trưởng kinh tế năm 2019 tiếp tục là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành dịch vụ thị trường. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,9%, đóng góp 50,4% và khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%. Đó là những thành tích rất ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chậm lại. Nói về triển vọng, Ngân hàng Thế giới cho rằng triển vọng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn vẫn tích cực, với tăng trưởng dự báo là khoảng 6,5% trong vài năm tới. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng, tuy nhiên Việt Nam vẫn bị tác động bởi các cú sốc bên ngoài, với nguy cơ tăng trưởng xuất khẩu giảm và đầu tư trực tiếp nước ngoài từ FDI giảm. Phúc trình của Ngân hàng Thế giới khuyến nghị rằng để giảm thiểu tác động của những cú sốc bên ngoài, Việt Nam cần phải ưu tiên việc phát triển một khu vực tư nhân vững mạnh và năng động. Khu vực này, theo Ngân hàng Thế giới, đang phải đối mặt với nhiều trở ngại lớn, đặc biệt là khả năng tiếp cận tín dụng, và do đó cần phát triển các thị trường vốn để làm nền tảng cho sự thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. Nói về thách thức, bà Penelope Goldberg, Phó Chủ tịch Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới, nhận định trên trang blog của bà rằng mặc dù đã đạt được những bước tiến ngoạn mục, nhưng mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng. Bà liệt kê một số chương trình hành động mà Việt Nam có thể thực hiện để giải quyết những thách thức nội tại và ngoại vi. Cải cách chính sách trong nước sâu hơn, đầu cơ, cơ sở hạ tầng và thúc đẩy kết nối, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện, tái đào tạo và duy trì nguồn lực, xây dựng khuôn khổ hợp tác cho các giải pháp đối phó với thách thức của đồng bằng sông Cửu Long. Việt Nam còn cần thúc đẩy các chương trình kinh tế bền vững và chia sẻ thịnh vượng. Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới nói nếu muốn trở thành một nền kinh tế hiện đại, Việt Nam cần phải nhìn xa hơn vấn đề tăng trưởng mà phải xoay sang chú ý tới các chương trình về dân tộc thiểu số, bình đẳng giới, ô nhiễm không khí, thích ứng biến đổi khí hậu. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển là thể chế, nút thắt về tư duy. Trang mạng Kinh tế Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói, nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng vẫn là thể chế cũ, là bình mới rượu cũ, không thể có đột phá.
Việt Nam đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á về thái độ ưa chuộng dành cho Mỹ so với Trung Quốc, trong khi ASEAN bị chia rẽ về quan điểm nếu phải lựa chọn giữa hai cường quốc này, theo một khảo sát mới nhất của Viện ISIS Yusuf Ishak. Khảo sát qua mạng do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore tiến hành cho thấy 86% người Việt Nam nói họ thích Mỹ hơn khi được hỏi nếu ASEAN buộc phải làm đồng minh với một trong hai địch thủ chiến lược, Mỹ và Trung Quốc, bạn sẽ chọn ai? Đứng thứ hai trong khu vực về sự ưa chuộng dành cho Mỹ là Philippines với 81%, Singapore đứng thứ ba với 61%. Sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tham gia khảo sát từ Việt Nam, Philippines và Singapore đối với Mỹ dường như có phần xuất phát từ những tranh chấp hàng hải trên Biển Đông giữa các quốc gia của họ với Trung Quốc, theo nhận định của Nikkei Asia Review. Quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao trong năm 2019 do Trung Quốc điều tàu khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong nhiều tháng mà Hà Nội cáo buộc là vi phạm chủ quyền của họ. Ngoài ba quốc gia kể trên, bảy nước còn lại trong số 10 quốc gia ASEAN muốn đồng minh với Trung Quốc hơn là Mỹ, theo khảo sát của ISIS có tên Tình trạng của Đông Nam Á 2020. Lào đứng đầu trong nhóm này với 74%, trên Brunei với 69%, Myanmar với 62%, Malaysia với 61% và Campuchia với 58%. Indonesia và Thái Lan là hai quốc gia tương đối trung lập khi có số lượng 52% người được hỏi cho biết thích Trung Quốc hơn. Với mức trung bình 54% thích Mỹ và 46% nghiêng về Trung Quốc trong toàn khối ASEAN, khảo sát này cho thấy sự bế tắc trong lựa chọn giữa hai cường quốc đối với khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hoàng Thị Hà của ISIS, nói với Nikkei Asian Review, sự chia rẽ trong khu vực về quan điểm đối với Mỹ và Trung Quốc cho thấy rõ ràng là ASEAN sẽ phải làm mọi thứ để tránh phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc hay thậm chí phải đưa điều này ra bàn thảo. Đông Nam Á không chỉ đang nổi lên như một khu vực kinh tế năng động, mà với vị trí nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, nó còn là một khu vực quan trọng về mặt chiến lược đối với hai siêu cường kình địch này.
Indonesia ghen tị vì Việt Nam tận dụng cơ hội thương chiến Mỹ-Trung tốt hơn. Đông Nam Á được lợi lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Khu vực này đón nhận một làn sóng các nhà máy mới dọn đến khi các nhà sản xuất rời khỏi Trung Quốc để tránh thuế quan của Mỹ. Nhưng nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á là Indonesia đã phải vật lộn để thu hút đầu tư mới. Điều này có một phần lý do là vì sự quan liêu của nước này. Pegatron, một trong những hãng cung cấp linh kiện lớn nhất cho Apple, sắp mở nhà máy ở Indonesia. Đó là một phần trong nỗ lực của hãng nhằm bảo vệ họ khỏi bị dính vào thuế quan của Mỹ đánh vào Trung Quốc. Nhưng không có nhiều công ty dọn đến Indonesia như vậy. Musui Hwa, Tổng Giám đốc Khu Công nghiệp Batamidon nói với đài VOA, mọi người đều biết rằng Việt Nam là nơi mà hầu hết các nhà sản xuất đều dọn đến. Tất nhiên đó là một vấn đề đáng lo ngại. Nếu Indonesia chúng tôi không cạnh tranh như các nước khác, tất nhiên chúng tôi lo ngại. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới cho biết trong số 33 công ty đang chuyển hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc, 23 công ty chuyển đến Việt Nam, không công ty nào chuyển đến Indonesia. Một trong những lý do quan trọng là khởi sự kinh doanh ở Indonesia thật là khó khăn. Đôi khi chỉ có xin giấy phép kinh doanh thôi cũng phải mất nhiều năm, lâu hơn nhiều so với các nước toàn trị, nhưng thường rất hiệu quả như là Việt Nam chẳng hạn. Eddie Irrawaddy, cựu lãnh đạo Batam BP nói với VOA, Việt Nam à, họ dễ dàng hơn so với các nước khác bởi vì bạn biết đấy, chính phủ của họ rất mạnh mẽ. Nhưng về phần Indonesia, chúng tôi đang trong quá trình dân chủ. Trong suốt 3 thập kỷ cai trị của nhà độc tài Indonesia, ông Suharto, nền kinh tế đã có mô hình kế hoạch hóa tập trung. Nhưng khi ông từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ năm 1998, quyền lực đã bị phân tán thành nhiều tầng nấc chính quyền. Và ở một đất nước rộng lớn như Indonesia, những tầng nấc đó không phải lúc nào cũng hoạt động khớp với nhau. Một vấn đề khác là tham nhũng. Dĩ nhiên các quốc gia khác cũng gặp vấn đề này, nhưng Indonesia giờ đây người ta phải hối lộ nhiều quan chức hơn. Nhà phân tích Bima Yudhistira thuộc Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính nói với VOA, có một số chi phí tốn kém phải bỏ ra vì bạn cần phải hối lộ không chỉ vài người trong chính quyền trung ương, mà cả những người ở chính quyền địa phương, và chuyện này gây ra sự kém hiệu quả về mặt đầu tư. Chính phủ mới của Indonesia đang cố gắng giải quyết vấn đề. Họ đang giảm các giấy phép cũng như giảm các điều kiện để đạt được các giấy phép đó. Nhưng vào thời điểm Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cố gắng giải quyết ổn thỏa cuộc chiến thương mại của họ, Có những người ở Indonesia lo rằng Indonesia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội mất rồi.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự lao động nghèo chật vật đón Tết.
Tết như một tiếng vang trống rộng của kẻ thừa tiền và giống như một hồi kèn thúc giục ra chiến trận giành lấy cơm áo gạo tiền của người nghèo. Năm nào cũng giống năm nào, dịp Tết về, từ miền núi xuống đồng bằng, từ miền Nam ra miền Bắc, từ Sài Gòn đến Hà Nội, nơi đâu cũng gặp cảnh eo xèo, chật vật cơm áo gạo tiền đón Tết của giới lao động nghèo. Với người nghèo, Tết như một nỗ lực cuối năm và là một thử thách đầu năm, mà dù muốn hay không, họ cũng phải chấp nhận thử thách này. Anh Nguyễn Hoàng Thọ, bán mía dạo ở thành phố Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Đi bán này thì ví dụ như mà giỏi lắm thì có 200 ngàn là coi như là thở không nổi rồi. Thật sự luôn, 200 ngàn là coi như là bán dạng là giỏi rồi. Còn nếu như mà đô thị Bắc thì trừ trường hợp mà, ví dụ như ai mà có lòng người lắm thì còn phạt cho mình nhẹ, còn nếu mà hết đường thì coi là mất xe thôi.
Ông Nguyễn Hoàng, chạy xe ôm ở quận nhất Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Bà con không có công ăn việc làm, người ta hết cái nghề rồi, không còn có chuyện gì làm nổi nữa. Trời ơi, chiếc xe ta chạy suốt ngày vậy thôi, hết giờ ta về ta nghỉ thôi. Có nhiều ăn nhiều thôi, chứ nói chuyện chạy xe ôm là cho có đủ sống được. Chạy thì cho đừng chiếu nợ là được, và chiếu nợ là chết.
Dịp cuối năm, vật giá leo thang và các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bắt đầu xuất hiện ở các chợ. Thường thì những lao động nghèo cố gắng buông thúng bán mệt, hoặc gắng sức bỏ mồ hôi để đạp xe, vác hàng. Hoặc như một số phụ nữ ở thôn quê thì đưa vài nải chuối, buồng cao trong vườn ra phố bán để kiếm vài đồng, rồi mua một ít bánh kẹo, hai áo quần giá rẻ trong chợ mang về dùng Tết. Dường như bao giờ, Tết của người nghèo, người thiếu thốn cũng thiệt thòi và chật vật. Họ là người đầu tiên nếm mọi thứ độc hại bán rẻ trôi nổi trên thị trường, và là người cuối cùng cầm được chút lợi nhuận cọng con từ thị trường Tết. Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Anh ạ, chả thấy sôi động cái gì cả, mà thấy ế lắm. Buôn bán thì lại đắt, bán thì lại khó khăn. Thế là tôi kiểu có gì ăn ý thôi, không đầu tư lớn như mọi khi.
Bà Nguyễn Thị Vân, buôn hàng rau ở Đông Anh, Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Thời điểm này thì Tết thì còn chưa biết thế nào được. Kiếm thì không được, thì không biết là nó như thế nào, vì bây giờ đã kiếm gì đâu ạ. Bởi đợt này còn ế lắm ấy, không thể bán nổi. Cho nên là Tết thì chưa biết được, chắc là phải giảm thôi.
Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Nói chung là thu nhập về dịp Tết này thì không thể đủ thu nhập như mọi năm rồi. Được chỉ bằng, ví dụ 5 phần bây giờ chỉ được 2 phần thôi. Mà ảnh hưởng hàng Trung Quốc sang thì nhiều lắm.
Khác với mọi năm, dường như thị trường Tết ở phân khúc bình dân, buôn bán nhỏ lẻ của hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội năm nay ế ẩm một cách khác thường. Bên cạnh đó, các dịch vụ xe Grab xuất hiện dày đặc, nên người chạy xe ôm truyền thống cũng nằm trong nhóm thu nhập cực thấp dịp cận Tết. Ông Nguyễn Hoàng, chạy xe ôm ở quận nhất Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Số khách gọi xe Grab năm nay mình có chạy, đó, cái thu nhập mình sẽ kém hơn lúc mà có xe Grab vô. Mỗi năm thì gần Tết thì mình sẽ có tiền, còn bây giờ là thôi. Lúc này là cứ gần bộ bình quân mỗi ngày, bây giờ giỏi lắm kiếm được 100 mấy đô lại thôi, chứ đâu phải như hồi đó nữa. Dần xe đó cũng quá nhiều rồi.
Bà Bùi Thị Lan, buôn hàng trái cây ở Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Tuổi này khó khăn lắm, chẳng bán được gì cả, cái chốc công an để bắt hết, chả còn cái gì cả. Mà quan chức nó bày hết ra vỉa hè thì không sao nhá, cây cảnh lồng chim thì không sao, và em có một tí này gọi điện bắt luôn, thu luôn, mà không có lấy mà phạt á. Ví dụ của mình chỉ đáng 30-40 bị phạt hàng 150, cho nên là cả một buổi chợ đến lúc họ mắt thì là hết luôn, chả còn tí nào.
Giá xăng tăng, giá điện tăng, mọi thứ vật giá leo thang tỷ lệ, người lao động nghèo, người buôn thúng bán mệt phải thuê trọ trên thành phố, phải tất tả chạy xuôi chạy ngược để tránh công an dân phòng mà bán mớ rau mớ củ quả. Có thể nói rằng, Tết đến đối với người nghèo vốn đã khổ, giờ càng thêm khổ hơn. Họ kiếm cơm cứ như chạy chiến tranh giữa phố, vì sợ cuộc chiến lấy lại vỉa hè. Tết đến như một lời sám hối với gia tiên.
Hội tình lai không biên giới vác đá vá trời để 350 con lai bị kẹt ở Việt Nam sang Mỹ. Ông Jimmy Muller, sáng lập viên của Hội tình lai không biên giới, gọi tắt là AWB, trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài VOA nói rằng, Lúc đầu chúng tôi ví những việc làm của mình như là vác đá vá trời. Chúng tôi không can tâm chứng kiến cảnh hơn 350 anh chị em Lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Cho tới nay chúng tôi đã đưa được 48 người con Lai sang Mỹ. Năm 1988, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật American Homecoming Act, gọi tắt là HCA, và cùng với chương trình Ra đi có trật tự, gọi tắt là ODP, đã mở đường cho những cuộc hành trình rời quê mẹ về quê cha của gần 30.000 con Lai Mỹ, sinh ra trong chiến tranh Việt Nam. Nhưng vào năm 1213, chính phủ Mỹ đã đóng cửa chương trình HCA, xét duyệt hồ sơ chủ yếu căn cứ và diện mạo. Hiện hàng trăm con Lai bị kẹt lại ở Việt Nam. Ông Miller nói, chúng tôi đã vận động để cánh cửa đó không bị khép lại. Ông Miller có tên tiếng Việt là Nhật Tùng, cho VOA biết ông đã chính thức thành lập AWB vào năm 2010 và bắt đầu phát động chương trình DNA. Gần đây nhất tiếp tục nỗ lực để giúp đỡ anh chị em con Lai còn bị kẹt lại Việt Nam. Hôm 13 tháng 1 năm 2020, AWB, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở chính tại Spokane, bang Washington ở Hoa Kỳ, đã vận động dân biểu Hoa Kỳ cứu xét hồ sơ con Lai còn lại sử dụng kỹ thuật DNA. Theo AWB, tiến trình xét nghiệm DNA giúp xác minh những người được cho là con Lai có đích thực là có cha là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến ở Việt Nam hay không. Phương pháp thử DNA này đã giúp tìm kiếm và truy nguyên lịch sử gia đình. Nhờ vậy mà hàng chục người đã được sang Mỹ, ông Miller cho biết. Ông nói hơn 500 mẫu DNA của anh chị em Lai được gửi qua Mỹ thử, đã có hơn 400 mẫu cho kết quả là Lai. An Hải của đài VOA mới đây có cuộc trao đổi với ông Jimmy Miller về những nỗ lực của AWB trong việc đưa con Lai ở Việt Nam sang Mỹ. Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn.
Kính thưa ông, được biết vào hồi đầu tuần này, ông có một cuộc gặp với văn phòng dân biểu Kathy McMorris-Brewer của bang Washington để vận động cho việc đưa những người con Lai còn lại Việt Nam sang Mỹ. Ông có thể cho thính giả của VOA biết thêm về những thông tin của cuộc gặp này.
Mình muốn và introduce cái bill với hai điều. Thứ nhất là cho những mình phải dùng cái technology của cái thế kỷ 21 này là DNA để mà chứng minh những người Lai, mà không cần biết là họ có tìm được cha hay không, tại vì cái tìm được cha rất là khó khăn, vì rất là 58.000 quân Mỹ đã mất ở trong chiến tranh Việt Nam và thêm khoảng 3.000 người nữa là missing in action, thành ra là no way chúng tôi và những người Lai đó có thể cung cấp bằng chứng về người cha. Trừ ra cái DNA là chỉ nói là họ có Lai hay không mà thôi. Những người sanh trong cái khoảng thời gian của chiến tranh Việt Nam đó. Thì đó là cái điều. Với cái thứ hai nữa là cho những người con của họ mà trên 21 tuổi được đi cùng với cha mẹ, nếu mà khi hồ sơ họ được đi. Mình cũng nói luôn, mình nói hả là hãy nghĩ đi, một cái những cái người con của họ mà họ còn single, mà họ đến đây trên 21 tuổi, when they come here, they can join the workforce right away.
Thưa ông Wheeler, thì cho đến nay số người con Lai còn kẹt lại ở Việt Nam là bao nhiêu? Và cụ thể thì ông muốn vận động một nỗ lực pháp lý như thế nào để giúp những người này ạ?
Mình viết một cái thơ nhờ họ chuẩn bị, họ để họ gửi lên cho bà Kathy Morris. Mình trình bày rõ ràng chi tiết trong cái thơ những cái gì mình đã nói, mình đã làm. Đó. Rồi mình cho họ luôn, mình đưa nguyên cái danh sách mấy trăm người luôn, mấy nghìn trăm người Lai luôn. Mình nói là chúng tôi không có asking cho một cái endless game, chúng tôi chỉ asking cho cái 300 mấy chục người Lai này mà tôi có trong danh sách. Mình asking là 350 người, nhưng mà thật sự ra chỉ có chưa tới 320. Đó là 82 người Lai đen và 231 người Lai trắng đã thử DNA và hiện giờ chưa tìm được cha và còn đang kẹt bên đó. Thấy không? Mình không có tính là 40 mấy người mà trong hội với những mà anh em những cái hội khác, mà bây giờ họ làm riêng, họ đã đưa qua được, thì tổng cộng mình tính ra là khoảng 40 mấy người Lai đi qua các chương trình DNA đã tìm được cha. Nhưng mà còn những người không tìm được cha như thế nào? Tại vì khi mà tôi làm cái chương trình DNA là tôi muốn đem tất cả những người Lai, tôi xem họ giống như những người trên một cái sinking boat, trên một cái chiếc tàu đang chìm. Thấy không? Tôi muốn cứu hết tất cả mọi người. Còn những người mà chúng tôi đem qua bây giờ tìm được cha thì giống như những người mà họ bơi gần tới chúng tôi, thì tôi kéo họ lên trước. Không? Nhưng mà cái goal của tôi không phải là kéo từng người lên, mà chúng tôi muốn saving entire boat. Đó. Và chúng tôi không có hỏi một cái endless game, một cái chương trình mà không bao giờ ngưng. Mà chúng tôi muốn dứt điểm, không? Là 300 mấy chục người này làm sao để giúp cho họ đi trong vòng năm nay hoặc là năm sau phải dứt điểm đó. Hay là tôi cần và introduce một cái bill hay là làm một cái amendment cho cái luật mà đã hiện hành, đã hiện hành để mà dùng cái DNA technology. Thành ra là mình muốn là trong cái năm nay nè là Tổng thống Trump sẽ làm việc với Quốc hội để mà làm việc trong cái immigration reform tiếp theo cho cái DACA hay là kia đó, thì tôi muốn cái immigration này nằm trong một cái basket đó. Đó.
Yeah. Thưa ông Wheeler, ông có thể cho biết đôi chút về cái hội tình lai không biên giới?
Thì lúc đó trong đầu tôi mình có nghĩ là mình sẽ vẽ ra một cái kế hoạch là mình sẽ tìm cách để mà giúp cho những người đó mang qua, rồi biết cái đó sẽ rất là khó khăn. Tại vì mình làm cái việc mà nó gọi là như là vác đá phá trời, thấy không? Thành ra là mình ở trong tay mình thì không có tài lực, thấy không? Mà cái sự hiểu biết của mình nó cũng hạn hẹp trong các vấn đề thủ tục giấy tờ luật pháp, nó rất là nhiều đó. Và nhiều khi thì cuối mãi đến năm 2010 đó, thì bắt đầu là tôi mới thành lập được cái hội lấy tên là tự lai không biên giới, mà tiếng Mỹ gọi là Immigration Without Borders. Những người lai từ Việt Nam, từ Huế cho đến miền Trung, cho đến miền Nam và đến sau đến miền Tây, you know, cái mấy tuổi mà từ Huế cho đến Cà Mau luôn đó. Tôi thông tin, nhưng mà chúng tôi chỉ làm là giống như là truyền miệng với nhau, anh em like này biết anh em like kia, thì mình nối kết với nhau, bởi nó mất cái thời gian rất là. Và Catherine Canal, cô ấy cùng với một chị like trong nhóm đi về Việt Nam, đi chịu Nguyễn Lâm, thì vô trong đó có họp với giống như nói chuyện với mình nhân viên của lãnh sự quán. Thì mình nhớ là ông đó là ông Thomas thì phải. Thì ông nói là cái chương trình live sẽ đóng cửa, tại vì bây giờ là không có còn những người mà giống như nộp đơn nữa đó. Họ không có đủ cái chứng từ thì kia để giải quyết. Chứ bây giờ cũng rất là nhiều người có thể là họ giúp ấp, họ không có nộp đơn nữa. Nên cái văn phòng đó họ sẽ đóng cửa vào năm 2013. Thì khi mà mình nghe như vậy đó, thì mình mới nói là bây giờ mình phải làm sao, mình làm sao để mình giữ cái cánh cửa đó không có đóng, mà phải chêm lại để nó mở, để tiếp tục cho anh chị em lai.
Thưa ông, thì lý do nào đã khiến cho hội tình lai không biên giới đề xuất kỹ thuật DNA?
Thì anh biết là trong những người lai bị kẹt tại Việt Nam đó, đa số đó là họ không có chứng minh được cái nhân thân của họ. Họ không có chứng minh được cái người cha của họ là người đến Hoa Kỳ. Vì sau này đó không có còn cái trường hợp giống như chúng tôi là nhìn mặt thế lai này cho đi, nhìn mặt thế lai này cho đi. Nhưng mà sao mãi sau này thì nó khó khăn hơn. Sau một thời gian dài như vậy thì khi mà chúng tôi lớn lên đó, thì giống như cái nét lai của mình nó cũng từ từ nó phai nhạt đi. Đó, nó cũng rất là khó khăn. Đó. Rồi nên chúng tôi mới ra cái ý tưởng đó là bây giờ đó mình chỉ còn có cách đó là mình cho họ thử DNA. Lúc đầu mình cũng có nghĩ đến DNA, mà DNA quá mắc. Lúc mà thời gian mà chúng tôi thành lập hội đó thì cái DNA lúc đó nó cả gần cả ngàn đô cho một cái test. Mãi đến 2013 thì lúc đó là cái DNA đầu tiên chúng tôi mua đó là 350 đô. Mà anh biết đó là chúng tôi đâu có tiền funding của chính phủ hay là cái gì đâu, mà chúng tôi làm việc là tất cả đều anh em là tự come up. Chúng tôi một năm là một cái reunion một lần, và trong cái lợi dụng danh đó thì tôi còn cái số tiền dư lại thì cũng mới dùng cái tiền đó để mà mua DNA kit đó. Và trong cái thời gian mà ví dụ một năm đó mà còn có những cái trường hợp giống như anh chị em ở bên Việt Nam bị bệnh, bị tai nạn xe đó, bị tai nạn xe hay là cái gì đó, bị tai nạn, bị chấn thương, thì chúng tôi cũng giúp đỡ thêm cái phần đó nữa. Và nói chung là cái quỹ nó rất là hạn hẹp.
Trong thời gian qua thì họ đã hỗ trợ DNA cho bao nhiêu người thưa ông?
Đó là một năm đó, chúng tôi chỉ gửi được về Việt Nam khoảng chừng 100 kit, nhiều thôi. Tại vì thứ nhất là cái tài chính mình không có. Cái thứ hai nữa đó là mình không có thể mình gửi qua mail, không có thể mình gửi những kit qua mail được, mà mình phải mua, mình nhờ bạn bè đi về cầm. Một năm thì thường thường là anh chị em hay về Việt Nam thăm thân nhân gia đình, vào cái dịp cuối năm, hồi lễ Tết, thì mình chỉ nhờ cái dịp đó thôi. Và họ đi thì họ cũng phải có cái hành lý của họ, cũng có đồ của gia đình, nên là những người chỉ có thể giúp mang được khoảng chừng 20 cái, 30 cái đó, mình gửi qua, hay mình gửi anh mang về Việt Nam. Rồi khi về Việt Nam đó, rồi những cái người mà giúp mình trong cái hội, trong hội đó ở bên Việt Nam, thì họ cũng theo cái danh sách đó mình có được để gọi những anh chị em like đó lên để thử DNA. Mình lấy mẫu, khi mà lấy mẫu xong rồi họ là phải vô danh sách, rồi lại nhờ một người carry back out, đúng không, phải đem ngược ra ngoài. Mà thành ra là cái thời gian nó rất nếu mà lất lên là lâu. Tôi biết đó, cái kit đó mà tôi gửi về Việt Nam mà trở qua bên Mỹ này có nhanh lắm đó, thì chắc cũng phải là 2-3 tháng. Thành ra là cái thời gian rất là lâu đó. Thành ra là mới kéo dài là từ năm 2013 tới bây giờ thì chúng tôi test được khoảng trên 500 cái test cho 500 người đó. Đó là lý do tại sao là trên 500 kit mà chúng tôi đã thử, thì những cái mà fail DNA đó, như là những cái người mà không có like đó, là hiện giờ là lên 119 người và không có like 100% Asian. Sau này đó là mình có thêm, khi mà bắt đầu mình làm đó là chưa có những cái nhóm tổ chức khác làm. Rồi sau khi mình bắt đầu mình thấy chương trình mà cái người đầu tiên mà mình đem qua là Võ Vũ Nhân đó, ở cái người ở Dallas, Texas, tìm được cha đó. Thì sau đó là cái chương trình nó bắt đầu nó tiến triển về lãnh sự quán cho like tiếp tục đi. Thì sau này có thêm nhiều nhóm khác cũng làm y như vậy luôn. Thì mình không biết là họ đem bao nhiêu. Mình theo cái con số mà mình có được để mà mang qua đây về Emigration Lab Việt Nam. Bây giờ thì mình nghĩ là có trên nhiều rồi, nhưng mà thời sơ rồi.
Nếu mà
trong cái danh sách mình có hiện tại bây giờ đó khoảng total khoảng 48 người là những số mà mình đã biết được đã qua đến Mỹ rồi đó.
Bản thân là một người con lai thì ông cảm thấy như thế nào mỗi khi hồi kết nối được và đưa được người con lai qua Mỹ?
Nhật Tùng cũng lớn lên không có cha. Mãi đến khi mà qua được Hoa Kỳ xong thì năm 94 mới tìm được cha, lúc đó mình đã 28 tuổi. Thì cái cảm nhận đó mình rất là vui và xúc động. Thành ra là mỗi lần mà bây giờ đó, cái đó nói đi nói lại rất là nhiều lần, mà nó mỗi lần mà mình một cái case, mình thấy một cái case mà tìm được cha cho một người lai bên Việt Nam, mình cảm nhận giống như là mình tìm ra chính cha của mình lại. Tại cha của Nhật Tùng đã mất năm 96, sau khi tìm được ba, hai năm sau thì cha của Nhật Tùng mất. Thành ra là mình mỗi lần mình nghĩ lại, mình nhớ đến ba mình, mà mỗi lần mình tìm được một cái người cha lại cho một người lai đó, mình cảm nhận giống như là mình tìm chính cha của mình vậy, tìm lại chính cha của mình, cái cảm nhận cái lúc cái xúc động nó như vậy.
VOA xin chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.